Thầy có một Phật tử ở bên Nam Tích có hỏi, thử xem cho con câu hỏi. Đó là những cái năm gần đây, cách đây 2 năm, tức là 2009, có nhiều Phật tử phát tán trên nói rằng cái trái đất này chuẩn bị đến ngày tận thế, và nghe như cái lời cầu thình thịnh ở trên Internet, con đã bỏ công việc, không lo gì cho con, chỉ có đi tuần, sau đó là con đã đuổi việc, vợ bỏ, con cái không nhìn mặt, và con thấy rằng là nó lại đi trái ngược lại cái lời khuyên ban đầu. Thì theo thầy là cái phương pháp của con làm có đúng hay sai, và làm thế nào để con thấy đặc biệt cái không mà con đã làm mất.
Đây là một câu hỏi tự sự khá lý thú. Có lẽ tác giả của câu hỏi ở Leipzig bị ảnh hưởng bởi những cái phát tán đồn đãi về lời tiên tri của các nhà tiên tri Maya, mà dựa vào nó đó, Hollywood gần đây đã cho xuất bản bộ phim rất là hấp dẫn ba chiều, đó là Năm Hiểm Họa 2012. Thì năm hiểm họa này nó đặt ra một cái giả thuyết rằng là cái ngày tận thế của trái đất á, là cách chúng ta chỉ còn có vài tháng nữa thôi. Và toàn bộ bốn châu trên hành tinh này sẽ chìm ở trong biển nước. California của Hoa Kỳ là đầu tiên, châu Âu là kế tiếp, nhưng mà cái điểm đến an toàn là Trung Quốc. Tại Trung Quốc thì bộ phim đó nó làm giống như là thiệt, giả tưởng như là thật. Và nhiều người vì không có kiểm chứng, rồi cũng không có kiến thức về khoa học, cũng không có kiến thức về những vấn đề mà thế giới đang quan tâm, chẳng hạn như 2 năm trước tại Copenhagen, hội nghị quốc tế về môi trường học và sự hấm ứng toàn cầu đó, có sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia, các nhà khoa học hàng đầu, thì không có ai đề cập đến cái việc mà tận thế trong vòng một vài năm. Mà theo đạo Phật đó, thì mỗi một hành tinh đó, có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và diệt. Thành là hình thành lên đó, còn trụ cứ là phát triển tồn tại của nó, hoại có nghĩa là đến giai đoạn gần cuối nó thay đổi, nó mất đi dần dần sự sống của con người. Rồi diệt là nó bị vỡ tung trở thành các cái mảnh thiên thạch bay trong vũ trụ này. Thì cái quy trình đó đó, mỗi một giai đoạn đó, theo đạo Phật đó, nó đến cái vài chục ngàn năm, chứ không phải chỉ có một vài năm. Giai đoạn này là giai đoạn trụ của hành tinh ta bà của mình, còn giai đoạn ngoại đó nó còn lâu lắm, và đến giai đoạn diệt nữa là còn vài chục ngàn năm nữa, là lúc được tính bằng năm ánh sáng đó, theo ngôn của khoa học đó. Cho nên là người tu học Phật không nên phải sợ vào những cái giả thuyết về năm tận thế, vốn là những cái giải thích rất mê tín của các tôn giáo, ví dụ như Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và các tôn giáo nước thần này cho năm tận thế là năm 2000, mà 2000 đã trôi qua 11 năm có tận thế đâu, chúng ta vẫn sống tiếp tục nhân sanh. Có chăng là động đất sóng thần làm cho cái chết tập thể diễn ra nhiều, do con người hủy hoại thiên nhiên này không biết trân quý nó thôi. Cái tai nạn như thế là chắc chắn có thật. Do đó vì cái niềm tin mê tín rằng là vài ba tháng sau tận thế, cho nên có nhiều người đó là buông hết sự nghiệp, rồi bỏ quan hệ vợ chồng, thiếu trách nhiệm với con cái, và do vậy cứ ngày đêm niệm thần chú hay là niệm danh hiệu Phật, hoặc là những người mà khác tôn giáo thì niệm vào Chúa để chờ Chúa rước, đều là dẫn đến nhiều hậu quả là nhà tan cửa nát, mất bình an, mất hạnh phúc. Cho nên cái cách mà khôi phục tốt nhất đó, là chúng ta phải từ thừa nhận cái sai lầm đó, và nghĩ rằng là do vì tin một cách mù quáng những cái phát tán trên mạng mà ra nông nỗi như thế này, cho nên anh với tư cách là chồng của em mong em tha thứ trong thời gian qua đó, anh không phải là xấu với em và thiếu trách nhiệm với gia đình, nhưng mà thực tập sai lầm để dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng này. Mà lời Phật dạy đó là nếu có sám hối chân thành đó thì nghiệp sẽ được khắc phục, thì đó rất mong em tha thứ để cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn, có đủ niềm tin để trở thành tiếp tục là trụ cột hạnh phúc của gia đình. Còn đối với những đứa con thì mình phải nói là trong thời gian qua đó, cha vì u mê cho nên cha mới làm cho các con bị bất hạnh, tiền của cha đổ dồn vô cô cho tất cả các hoạt động tâm linh mà không có chăm sóc đến các con, mong các con hãy tha thứ. Và bây giờ cha sẽ bắt đầu lại như là chưa từng có những nỗi đau này, mong con hãy thông cảm. Và cha ôm con vào lòng, con ôm cha trong nỗi niềm hân hoan mới. Từ đó chúng ta gầy dựng lại thôi. Đó là một sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là một sự làm mới, mà làm mới được hiểu đó là gieo trồng những cái hạt giống tích cực ngược lại 100% với các hạt giống tiêu cực đã có trước đó. Và là người tu học Phật á, ta phải dựa vào kinh điển Phật giáo, mà kinh điển Phật giáo và khoa học á, là phù hợp với nhau, không có mê tín, không có diễm vong, mà không có phi thực tế. Nó rất là thiết thực, rất là có giá trị hiện tiền. Cho nên á, dầu cho người ta đồn đãi là bà Volga tương tri là trong vòng vài năm nữa Thế chiến thứ ba sẽ diễn ra tại Pakistan, manh mún từ đó và sau đó lan rộng cái vùng Trung Đông, rồi nó sẽ trở thành là một cái hiện tượng toàn cầu, và thế giới này sẽ bị chìm trong khói lửa và chết. Tất cả những đó là người ta thích làm những cái chuyện dị hợm, giống như những cái kẻ mà tạo ra virus đó, trong internet đó. Họ tạo niềm vui trong cái phá hoại này thôi. Thì cái những người mà phá hoại bằng niềm tin tôn giáo đó, họ cũng gây những sợ hãi bằng gây chết tập thể, rồi tận thế vân vân. Vào cuối năm 1999 đó, rất nhiều người Thiên Chúa giáo đã tự được tập thể ở tại Mỹ, tại Nhật, tại Anh, tại Pháp và nhiều nơi, vì người ta nghĩ rằng là tận thế đã đến. Bây giờ để tài của cũng đâu làm gì đâu, cho nên chết trước để mà hưởng nhận Đức Chúa. Và rốt cuộc là chết như thế là khó tái sinh, rất là khó tái sinh. Do đó người tu học Phật đó không sợ hãi cái chết, mà hãy để cái chết diễn ra một cách tự nhiên theo quy trình của sinh học: sanh, già, bệnh và chết. Nếu tai nạn bao gồm các thiên tai diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào, và cái chết có mặt đó, thì cũng hoan hỷ mà chấp nhận. Đó là cái người có chánh tín ở trong tu học và có cái bản lĩnh để vượt qua nỗi khổ niềm đau trong cái sống chết. Và ai ra đi với cái chết nhẹ nhàng như vừa nêu đó thì cảnh giới tái sanh chắc chắn là phải tốt thôi. Chứ còn sợ chết rồi chuẩn bị cái chết theo cái kiểu mê tín như vừa nêu thì rất là nguy hại. Rất may là cái người Phật tử đó chưa phải tự tử mà chết, và cũng rất may chỉ có một hai người hay có cái đầu óc bất bình thường như vậy thôi. Chứ còn mà có nhiều chắc làm cho ta hiểu sai đạo Phật mất. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy, lời nguyện thứ 11 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là: nếu chúng sinh nào xưng niệm danh hiệu ta 10 lần mà không được vãng sanh thì ta nguyện sẽ không thành Phật. Có phải đây là một nền tảng mà pháp môn niệm Phật vãng sanh đã đưa vào để khẳng định sau cái thời hội niệm trước cái chết ấy, người chết được vãng sanh Tây Phương? Xin thầy giải thích.
Cái đó cũng có thể là một trong những nguyên do. Ngoài ra thì còn có những cái mục đích khác như chúng tôi phân tích trong các câu hỏi đầu đó. Công tác hộ niệm của những người Phật tử hộ niệm đó là để giúp cho người ra đi có một cảnh giới nhẹ nhàng, chết trong thư thái, chết trong sự chuyển nghiệp, chết để có một cảnh giới tái sanh tốt đẹp. Cũng cần phải nhận diện hai cái khác biệt căn bản. Thứ nhất là Phật A Di Đà khi còn là một người tu và Phật A Di Đà khi đã trở thành Phật A Di Đà. Thì 48 lời nguyện của Phật A Di Đà được thực hiện khi ngài còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng, nói nôm na tức là thầy Pháp Tạng, cũng giống như là thầy Chân Tín, thầy Trí Chơn, thầy Nhật Từ hay là bất cứ một thầy nào khác. Mà đang khi tu đó thì chúng ta thường lấy cái lòng từ bi làm nền tảng. Chúng ta mở lòng ra đối với tất cả chúng sinh, và mình mong cho nỗi khổ niềm đau của các chủng loại động vật bao gồm con người đó sớm được giải trừ, chừng nào thì tốt chừng ấy. Cho nên cái lời nguyện thứ 11 đó đã phát xuất từ cái ngữ cảnh của lòng từ bi khi còn là một người phàm đang tu. Nhưng mà khi mà các Đức Phật trở thành Phật đó thì việc độ sanh của các ngài nó không nằm trên nguyện nữa, mà nằm vào nhân duyên. Cho nên Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, mỗi buổi sáng đó, trước khi đi khất thực đó, kinh mô tả là ngài đã thực tập thiền quán, vận dụng cái tha tâm thông, tức là cái tâm lý biết được cái suy nghĩ của con người. và quán về thiên nhãn thông để biết được các cái sự kiện sẽ diễn ra trong ngày, và trên nền tảng đó ngài sẽ độ một cách rất thành công những người cần độ. Thì như vậy là cái việc làm này đó rõ ràng cho chúng ta một cái kinh nghiệm, đó là độ sinh đó là lệ thuộc vào nhân duyên, và nhân duyên thuận đó thì cái việc độ sinh mới thành công, còn nhân duyên không thuận đó thì có thiện chí đó vẫn không thể nào có được kết quả. Vì cái thuận duyên ở đây được hiểu là cái người được độ phải sẵn lòng tiếp nhận, còn nếu không sẵn lòng tiếp nhận thì chân lý có đến gõ cửa, niềm an vui hạnh phúc có ban tặng đến tận nơi, người đó cũng vẫy tay chào vì họ không có nhu cầu. Đó là một cái sự thật mà chúng ta không thể phủ định. Trên thực tế đó, khi Đức Phật nói kinh A Di Đà thì trong cái bản văn mà chúng ta vừa đọc khi nãy đó, là Đức Phật A Di Đà đã thành Phật được 10 kiếp rồi, không ạ? Rất là lâu xa. Và 10 kiếp như thế đó đã trôi qua biết bao nhiêu nghìn năm mà vẫn còn có rất nhiều người tiếp tục niệm danh hiệu ngài. Nhưng mà có nhiều người niệm họ cũng đâu được vãng sinh đâu, nếu mà cái phước của họ nó không có tương đích như thế. Cho nên đó, là cái lời phát nguyện đó, đó là một sự thực tập về lòng từ bi. Cho đó đó, chúng ta cũng đừng nên bám vào cái lời nguyện này mà nghĩ đơn giản rằng là tôi không cần tu gì hết, trước khi chết chỉ cần thành tâm 10 niệm là được giảng sinh. Chuyện đó sẽ không bao giờ có thật. Giảng sinh hay không nó lệ thuộc vào năm yếu tố mà khi chúng tôi đã nói trong kinh Di Đà chúng ta vừa đọc đó. Đó là lời mà Đức Phật Thích Ca nói ngay khi Đức Phật A Di Đà đã thành Phật rồi, đã thành Phật rồi. Vì vậy là cái chánh nhân thành Phật đó, nó đóng vai trò quan trọng hơn là những cái duyên nhân phát nguyện đang khi còn là tu. Ví dụ quý vị đang tu, quý vị có thể phát nguyện ai nghĩ tưởng đến tôi là có thể được an lạc, hạnh phúc, bình an. Nhưng mà trên thực tế cái đó được hay không đó là một chuyện khác. Phát nguyện là để nuôi lòng từ bi, còn thực tập đó, thì mới dẫn đến sự chuyển hóa. Cho nên chúng ta không nên ỷ lại vào sự phát nguyện trên nền tảng lòng từ bi của các Đức Phật khi các ngài đang còn tu, mà chúng ta phải dựa vào các bài kinh Đức Phật giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Ví dụ khi mình bị cái lòng tham chi phối thì ta có ít nhất là dài 30 bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa về lòng tham này. Còn người nào mà bị lòng sân á ảnh hưởng nhiều thì chúng ta đọc ít nhất là dài 30 bài kinh nội dung dạy chúng ta chuyển hóa nó. Vì vậy là chúng ta giải quyết vấn nạn đó một cách rất là nhân quả, rất là thiết thực. Chứ còn ngài không dạy chúng ta phát nguyện nhiều. Phát nguyện là để một thực tập, khi mà lòng từ bi mình đã có rồi thì không có phát nguyện nữa, mà lúc đó là hành thôi. Cho nên tính, nguyện và đi theo sau là hạnh, hạnh là cái cuối cùng. Và cái thực hành đó nó kéo dài đến vài chục kiếp chứ không phải chỉ có vài chục năm đâu, của một tiến trình sống. Và sự thực tập đó mới giải quyết các vấn nạn chứ không phải là sự phát nguyện đơn thuần mà ra. Xin đi câu hỏi khác.
Sách hướng dẫn về tịnh độ tâm, con bắt gặp và có những câu nói về đới nghiệp phạm sanh, nghĩa là mang nghiệp phạm sanh về tây phương. Và cho con hỏi làm thế nào có mang được nghiệp phạm về tây phương?
Đây là một câu hỏi rất là hay và nó liên hệ đến một cái hướng dẫn mang tính phương tiện của một số các vị tổ sư tịnh độ cái tông. Chúng tôi dùng hai cái điểm là mang tính phương tiện của một số tổ sư tịnh độ tông chứ không phải là của tất cả. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa xác định rõ ai là cái người đã tạo ra học thuyết này, nhưng mà phân tích về bản chất đó, thì nội dung của nó đó mang cái tính khích lệ những kẻ đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người có thể sống với cái sự dằn vặt lương tâm và không tin rằng mình có thể tiếp cận được con đường tâm linh và trở thành một người hạnh phúc. Cho nên đưa ra học thuyết mang nghiệp phàm sanh tây phương, cũng giống như cái câu nói ở trong dân gian Phật giáo, bỏ giao đồ tể xuống là lập tức có thể thành Phật. Cái câu đó đó là câu khích lệ chứ không phải là câu mô tả chân lý. Dĩ nhiên cái kẻ mà giết người, giết các loài động vật, buông giao đồ tể thì hết cái tiếp tục gieo nghiệp thôi, rồi cái nghiệp đã gieo vẫn còn, vẫn phải trả quả thôi. Trả quả như thế là làm sao thành Phật được, mà thành Phật phải tu đến nhiều kiếp như Đức Phật Thích Ca, đến vài chục ngàn kiếp mới thành được Phật. Cho nên cái câu đó là mang nghiệp phàm sanh tây phương và chỉ chủ yếu là giúp cho những người mặc cảm quá nhiều về tội lỗi rũ bỏ được cái mặc cảm đó mà nêu quyết tâm tu tập cái hạnh lành, nhờ đó họ được chuyển nghiệp, chứ không thể nào sanh Tây phương đơn giản như thế. Thì nói tóm lại, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, năm yếu tố quan trọng để sanh Tây phương bao gồm: căn lành lớn tức là hết tham sân si, công đức lớn tức là vạn thì công đức, rồi nhân duyên tốt lớn tức là tu, tạo điều kiện cho người khác cùng tu, quán pháp âm tức là biến các dữ liệu của ta bà thành chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền, và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Năm điều này rất là quan trọng, và trong kinh A Di Đà đó, khi nãy chúng ta tụng cũng có những cái câu nói rất rõ. Mỗi buổi sáng thì các cư dân tịnh độ phải đi nhặt các loại hoa bay khắp mười phương để cúng dường các đức Phật và làm các công việc lành, rồi không ở đó mà trở về lệ tịnh độ mới ăn cơm, tức là tiết kiệm cái phần chi tiêu á, rồi ăn cơm xong á là phải đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Thì cái hoa đây được hiểu là hoa công đức, tức là những việc làm lành, tức là công tác từ thiện hoặc là công tác độ sinh ta phải làm, và cái công tác đó đó chúng ta đang làm tại hành tinh này, chứ là phải chờ khi chết mới làm được. Rồi ăn cơm đi kinh hành đó, nó trở thành là một cái văn hóa rất đẹp trong các chùa. Rồi có điều khác đó, giữa lời Phật dạy với cái thực tập hiện tại đó, kinh hành của Phật dạy là không có niệm, chúng ta chỉ đi an lạc vững chãi thảnh thơi thôi, chứ không có niệm, vì niệm nó ém hơi. Đang tụng kinh xong, ăn cơm xong đó, mà niệm liền nó ém hơi, về lâu về dài nó dẫn đến cái chứng bệnh là đau bao tử hoặc là yếu gan yếu mặt vân vân. Cho nên nếu mỗi ngày đó, sau ba cái cử cơm sáng trưa và chiều, chúng ta đều có thời gian đi kinh hành trong chánh niệm, thì chúng ta có cơ hội tăng cường sức khỏe như là đi bách bộ sau khi ăn, mà khác chúng ta lại có thêm những giá trị tâm linh cao quý khác nữa, không cần phải niệm. Và nếu có niệm là niệm thầm trong tâm chứ không nên niệm bằng miệng. Thì đó là những thực tập được mô tả trong kinh A Di Đà, và trên cơ sở này đó chúng ta mới đảm bảo được cái cảnh giới tái sinh. Chứ còn những cái thực tập căn bản như câu hỏi vừa nêu ra đó, nó không có gì là đảm bảo hết á, nó rất là sơ sài và nó cũng nó rất là bắt đầu thôi. Do đó thực tập mà càng nghiêm túc nhiều chừng nào thì nó càng tốt chừng đó. Chứ còn mà mang nghiệp phàm mà sanh Tây phương á, thì chúng tôi thường nói đùa nhiều lần đó, thì chẳng mấy chốc Tây phương đó sẽ trở thành là ta bà hai, ta bà ba, ta bà bốn, ta bà năm. Bởi vì những anh nhìn đàn anh chị đó mà, trong thế giới giang hồ mà sinh vào bên đó thì thế nào cũng có trộm cắp, cũng có giật giọng, cũng có lừa đảo, cũng có trốn thuế, cũng có ma túy, rồi cũng trồng á phiện. Bởi vì nghiệp phàm đó làm sao họ ngăn cản được. Đức Phật Thích Ca mặc dù là tuệ giác siêu phàm thoát tục không ai bằng được, vẫn không độ được Sa Nặc, là cái người mà là thị giả của ngài khi còn là thái tử. Sau này Sa Nặc đi tu, ông cũng quậy đục nước đục cái hết, Đức Phật hướng dẫn tâm linh mà ông đâu thực tập theo đâu. Cho nên đó, Đức Phật đã nói ai không có nhân duyên với ngài là ngài độ không được, chứ không phải hễ nói con đường tốt là người ta theo. Đức Phật cũng đâu có độ được tăng ba, độ được Đề Bà Đạt Đa, người anh em với ngài và cũng là học trò của ngài, đến độ chết mà bị chùi xuống dưới đất do làm quá nhiều các nghiệp ác. Cho nên đó, cái con đường lành Đức Phật chỉ cho chúng ta, nhưng ngài không đi thế con đường đó được, ngài không thể làm thế con đường đó được, mọi người phải tự làm thôi. Và nếu ai không tự làm như đang đóng bít cái cửa ngõ chân lý, và do vậy họ mất cơ quyền lệ để hưởng được an lạc hạnh phúc thôi. Do đó không thể nào có tình trạng đế nghiệp phản sanh. Nói dựa vào tinh thần của kinh A Di Đà, của kinh Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật Ba La Mật. Còn các vị hành giả Tịnh Độ Tông đó, thỉnh thoảng phương tiện cho nên hạ cái hiểu biết đó, nó bình dân xuống, nó thấp xuống, để cho những người mà không có bản lĩnh để tu đó, họ cảm thấy là tu dễ để họ dễ tu, chứ không có nghĩa là cái lời đó là một sự thật. Chuyện đó là chuyện không thể nào có. Xin visa nhập cảnh vào những nước phương Tây đối với người Việt Nam là một điều rất là khó khăn. Chỉ là một cái nước khá hơn Việt Nam về phương diện kinh tế thôi, chứ chưa chắc là hạnh phúc hơn, mà còn khó. Hướng hồ sanh Tây phương đâu phải chuyện dễ, đó là một cái nhân quả đạo đức tu tập thôi. Còn nếu mà các Đức Phật, các vị Bồ Tát á, ai niệm mình mà mới đưa qua Tây Phương thì các ngài cũng quan liêu, cũng ô dù, có thua gì thế giới ta bà, phải không ạ? Chuyện đó là chuyện bao giờ có, vì các ngài là những người xuyển dương giáo lý bình đẳng và công bằng xã hội, cho nên các ngài không thể rước một cái người mà tội lỗi ngập đầu về Tây Phương được. Cái nghiệp của người đó giúp cho người đó được sanh, chứ không thể nào ai rước được, chính mình rước mình đi. Hành động của mỗi con người nó chính là cái lực đẩy đưa chúng ta vào các cảnh giới tương thích, hoặc xấu hoặc tốt thôi. Thì đối với thế giới cực lạc Tây Phương, đó là cái nơi mà chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất thứ, các bậc thượng thiện chứ không phải là thượng bình thường, thiện bình thường, thiện lơ thơ mơ là không có cửa ngõ để vào đâu, phải là thượng thiện, tức là thiện ở cái mức độ cao nhất. Và trong bài kinh cũng còn có nói nữa, đó là cái nơi ở của các bậc bất thối chuyển. À, bất thối chuyển là tam quả A La Hán trở lên. À, phải nói rõ như thế để chúng ta không có đánh giá một cách quá sơ sài về bản chất của Tây Phương Tịnh Độ. Vì sơ sài như thế người ta không thèm tu đâu. Nó nghiêm túc và chưa chắc ta đã tu, huống hồ là sơ sài. Cho nên á, chúng ta chịu khó tu thì chúng ta sẽ ăn chắc mặt bền về cái tính kết quả của nó. Còn tu lơ tơ mơ, tu tàn tàn, tu lấy lợi để mong được cái tha lực nào đó thì vĩnh viễn ở cõi sanh tử luân hồi, chẳng những thế mà bị khổ đau chìm ở trong bất hạnh đó. Đó là điều mà Đức Phật nói trong hàng ngàn các bài kinh khác nhau. À, xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, như lời của thầy vừa nói là khuyên chúng con nên tu sau này để tạo ra một nghiệp lành, để trở về một cái cuộc sống tức là tái sinh. Thì tu, chúng con phải tu như thế nào?
Chữ tu trong tiếng Pali và Sanskrit đó là Bhavana, B bò, H A V A N A, và nghĩa đen của nó đó trong tiếng Anh đó, đó là Mind Transformation, tức là chuyển hóa tâm. Trong các cái bản dịch chữ Hán đó thì cái chữ tu đó nó là một động từ, giống như là sửa chữa, làm mới thôi. Và do vậy cái nội hàm tâm linh trong cái dịch ngữ này nó không lột tả được cái chữ Bhavana trong thuật ngữ của Đức Phật sử dụng. Như vậy nói tu có nghĩa là trước nhất chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh, và cụ thể hơn là chuyển hóa các thói quen tiêu cực thành tích cực. Ví dụ như chúng ta có thói quen nói xấu người khác, thói quen là chu dập những người mà mình không thích, rồi thói quen hưởng thụ các độc tố, thói quen lười biếng, rồi thói quen ăn chơi, thói quen cờ bạc, thói quen thiếu trách nhiệm, thói quen rong rong ngoài đường, vân vân, và có thể có hàng trăm và nhiều các thói quen khác nữa. Thì những thói quen xấu đó, người được gọi là đang tu, với tức là cư sĩ đó, phải làm sao điều quyết tâm để thay đổi đó. Chứ còn chỉnh sửa không là chưa ăn chung gì đâu. Sửa một cái nhà cũ khó và tốn nhiều tiền hơn là xây cất một cái nhà mới. Đó là điều mà ai cũng thấy. Giá một cái chiếc áo cũ thì có thể là mặc được lành, nhưng mà nó không có giá trị bằng mua một chiếc áo mới. Mà cái chữ Bhavana có nghĩa là chuyển hóa. Chuyển hóa là làm mới. Làm mới đó lúc ta phải thay đổi, chứ không phải chỉ đơn thuần là sửa chữa không mà đủ đâu. Điều thứ hai đó, tu đó nó liên hệ đến các cái thực tập căn bản. Những thực tập đó gồm có ba phương diện, được Đức Phật nói trong bài kệ 183 của Kinh Pháp Cú, là không làm các điều ác. Điều ác thì gồm có hai phương diện: ác theo luật pháp và ác theo nhân quả đạo đức. Ác theo luật pháp thì rất là dễ, chúng ta dễ bỏ đó, và nó có tính tương đối không có chuẩn. Ví dụ như những người theo Hồi giáo đó, không xem cái việc mà một người đàn ông có bốn vợ là ác, nhưng mà người phụ nữ mà có hai chồng đó là có thể bị ném đá cho đến lúc chết. Người phụ nữ mà có hai chồng là ác, thì cái ác về luật trong tình huống này là tương đối, nó không thay đổi và thay thế được luật của nhân quả. Trong khi đó cái phương diện thứ hai mới quan trọng, ác theo đạo đức đó, tức là những cái gì nó bất hại cho mình và nó không có lợi cho người, dẫm đạp lên cái hạnh phúc của mình và tha nhân ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên những gì luật pháp cho phép không nhất thiết đó là không ác. Ví dụ có nhiều nơi người ta vẫn cho uống rượu và xem nó là chuyện bình thường, nhưng mà trong đạo Phật á, thì cái đó nó không được khích lệ. Có nhiều nơi người ta vẫn cho là giết các lao động Phật một cách rất là ác độc, ta vẫn cho đó là chuyện bình thường, nhưng mà về nhân quả đạo đức nó là sai. Do đó là cái nhân quả đạo đức mới là cái cán cân, gọi là công lý quan trọng nhất mà luật pháp không thể nào so sánh được. Vì là không làm các điều ác là bao gồm giữ tuân thủ đúng luật và vượt lên trên luật, giữ đúng đạo đức. Phương diện thứ hai là làm tất cả các việc làm. Việc làm thì vô số, ta làm bằng tinh thần vô ngã vị tha, đóng góp các hình thức từ thiện, truyền bá tri thức, truyền bá các nghề nghiệp, rồi chia sẻ các giá trị tâm linh, góp ý những cái lời khuyên chân thành cho những người khổ đau đó có con đường vực dậy trong đời sống. Thì tất cả những cái đó nó đều được gọi là thiện. Hoặc là in kinh, ấn tống, rồi tặng biếu, rồi chăm sóc những người già kẻ bất hạnh cô đơn, rồi đào tạo hướng nghiệp cho những người thất nghiệp, vân vân. Thì tất cả những điều này nó được gọi là điều lành. Rồi những cái pháp môn tu, những công đức, những đức tính từ bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha đều là những cái pháp lành để chúng ta thực tập. Và thực tập như thế là lúc đó, một vài kiếp chúng ta mới thành tựu được một vài hạnh thôi. Do đó phải thực tập rất là nhiều kiếp mới thành tựu được tất cả các hạnh lành. Và thứ ba là tâm ý thanh tịnh. Tâm ý thanh tịnh có nghĩa là trong động cơ làm lành, lánh dữ đó, chúng ta phát xuất từ cái tâm trong sáng, không có mưu cầu lợi lạc cho bản thân. Thì ai mà có được cái tâm vô ngã vị tha như thế là được gọi là đang tu. Đó là hai phương diện rất quan trọng của cái việc tu ở trong đạo Phật. Còn đối với người tại gia đó, tu đó là không có nghĩa là cạo đầu vào chùa ở, quy y đó là chính thức nhận Đức Phật làm thầy, nhận lời dạy của Đức Phật làm thầy, nhận tất cả các vị xuất gia chân chính làm thầy thôi. Và do vậy đó là người tại gia tu theo cái quy định tại gia mà Đức Phật đã dạy, đó là tu ba ngôi tâm linh, có đương Phật, pháp tăng, tu năm điều đạo đức, không giết người, không trộm cắp, rồi không ngoại tình, không có dối gạt, rồi không có tiêu thụ các độc tố để chúng ta có được đời sống an lành. Rồi tu trong tương quan gia đình với vợ và chồng, cha mẹ cho con cái. Tu trong xã hội thì bao gồm cái trách nhiệm giữa công dân và một quốc gia, rồi người lao động và chủ lao động, rồi tình làng nghĩa xóm, cộng đồng, xã hội. Và còn có nhiều phương diện tu về môi trường, tức là chúng ta bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu các loài động vật, vân vân. Thì cái phạm vi của tu nó rất là rộng, và người tại gia đó là cố gắng tu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Nhưng mà không nên tu theo cái kiểu sau một thời gian bỏ công ăn việc làm, ngưng hết tất cả mọi thứ, không màng đến hạnh phúc vợ chồng, không lo trách nhiệm đối với con cái, rồi nghĩ rằng là mình đang được tinh tấn ba la mật. Cái đó là sai lầm. Và trong kinh Đức Phật nói rõ, nếu ai cảm thấy hạnh phúc thế gian trong tư cách vợ chồng là không áp phê, mà có khuynh hướng trở thành là người xuất gia đó, thì nên trình bày với cái người còn lại để cho hai bên đồng ý, rồi thỏa hiệp bằng một cái ly dị. Sau đó cái người còn lại đó là chịu trách nhiệm nuôi nấng là con cái, còn người kia đó thì đi xuất gia. Thì cái việc tu như thế thì nó được trọn vẹn hơn. Còn đại đa số các tình huống, 90.999% Đức Phật khuyên là người tại gia phải hưởng hạnh phúc trần đời đúng luật và đúng đạo đức thôi. Sống giàu hơn, hạnh phúc hơn, gương mẫu hơn, năng động hơn, tích cực hơn, vị tha hơn, để làm cho cuộc đời được ấm no và bình an. Như vậy cái chữ tu trong đạo Phật đó, nó bao gồm rất nhiều các phương diện, bắt đầu bằng cái việc tu tâm, tức là chỉnh đổi nhận thức, chỉnh đổi cảm xúc, chỉnh đổi thói quen, chỉnh đổi lối sống, và sau đó là chuyển hóa các hành động tiêu cực trở thành tích cực, rồi chuyển đổi thái độ bi quan trở thành lạc quan yêu đời. Do đó mỗi một cái hành động sống đó, trong cuộc đời đó, ta không có phương hại ai nếu không có trực tiếp làm cho người khác được hạnh phúc. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy trở lại một câu hỏi. Gần đây có những pháp sư ở Ấn Độ đã trả lời những câu như thế này: thập phương tam thế Phật A Di Đà hợp nhất. chính như là vào thì chúng con cũng thường đến các đạo tràng tu tịnh độ, thì có cái câu là lệnh Phật một câu phước tăng vô lượng, niệm Phật một câu tụng niệm hàng xa.
Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa.
Cái nghi thức mà chúng ta tụng cách đây 2 tiếng về kinh A Di Đà đó, ở trang 100 có bài sám mang tên là sám tịnh độ. Thì đây là bài sám do thiền sư Nhất Hạnh dịch từ cái nghi thức của các tổ Trung Quốc, được lưu truyền ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Chúng tôi cũng xin nói thêm đó, trong một nghi thức đọc tụng đó, thì nó có 3 phần: phần dẫn nhập, phần kinh chính và cái phần sám nguyện hồi hướng. Thì phần đầu và phần cuối đó, bao gồm dẫn nhập và hồi hướng đó, là do người phàm viết ra chứ không phải là kinh. Còn cái phần chánh kinh đó, là của chính Đức Phật nói. Thì mỗi một pháp môn nó có nhiều bài sám để cho đọc tụng, và các bài sám này đó nó được ra đề trong vòng khoảng 200-300 năm trở lại đây thôi, nhiều nhất là 200-300 năm. Thì là một hành giả tịnh độ tông đó, thì phần lớn những người mà làm sám về tịnh độ đó, người ta phải tán dương cái pháp môn của mình. Và trong đây cái tán dương nó theo chúng tôi là hơi thái quá. Các Phật trong mười phương A Di Đà bậc nhất. Thực ra đó, khi mà một hành giả trải qua nhiều kiếp tu hành, chứng đầu tiên là A La Hán, sau đó là Bồ Tát, và cuối cùng đó là Phật, thì không có Phật nào hơn Phật nào. Phật là đỉnh cao nhất của tự giác, từ bi, các đức hạnh lành là giống nhau 100%, không ai hơn, không ai kém. Đó là cái quả Phật. Còn nếu mà Phật còn có Phật này hơn Phật này kém á, thì cái đó là chưa phải là Phật đúng nghĩa. Do đó tán dương như thế đó, thì chúng ta nên hiểu là đề cao cái pháp môn tịnh độ thôi, chứ không phải là nói về một sự thật. Chứ còn các đức Phật thì giống nhau hết. Như vậy khi mà mình cho rằng là Đức Phật A Di Đà là hơn hết các đức Phật đó, thì chúng ta dễ dàng có khuynh hướng là tôn vinh cái pháp môn này số 1. Đang khi đó Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, dịch nghĩa đen là các pháp môn là bình đẳng, tức là bằng nhau, không có cái gọi là pháp môn cao hay là pháp môn thấp. Pháp môn là thích hợp với mình là có giá trị, chứ cao thấp không đặt ra. Pháp môn không thích hợp dù có hay thì cũng quầy vốn thôi. Và chúng ta thử hình dung đi, cũng là nước lã, mà nếu là một cái con rắn độc đó, nó uống thì nó trở thành là chất độc. Đang khi đó, đó nếu con người uống nước vào trong cơ thể, nó trở thành cái quá trình trao đổi chất rất là tốt, tươi nhuận làn da, mát gan và sức khỏe được dồi dào. Do đó đó là không thể nói nước là tốt hay là xấu. Cũng giống như các loại thực phẩm, thì đối với con bò, cỏ và cộng với cái khí nitơ ở dưới lòng đất mà nó tiếp xúc lông mũi trực tiếp, nó ăn vô và nhai lại thêm một lần nữa, trở thành chất bổ tạo ra sữa, và thịt xương của nó cứng cát hơn là các cái loại động vật khác, và chất sắt của bò là cao nhất trong các loại động vật. Đang khi nếu con người ăn cỏ đó thì không hư bao tử thì cũng chết, con người không thể ăn được. Cho nên không thể nói cỏ là vô giá trị hay là có giá trị, mà giá trị đối với chủng loại động vật nào. Thì cũng như thế đó, các pháp môn cũng vậy. Ví dụ những người mà sống trong những quốc gia nông nghiệp lúa nước đó, thì phần lớn cái pháp môn niệm Phật đó thì là thích hợp hơn. Vì chân lắm tay bùn, 9-10 giờ vào đồng áng mà ngồi thiền quán chút xíu là dễ ngủ lắm, nó thư giãn á, nó tạo ra giấc ngủ. Cho nên pháp môn tịnh độ là phải sử dụng là kinh hành, bái sám, tụng Phật, niệm Phật, tụng kinh. Tất cả cái này nó làm cho các giác quan mình hoạt động. Nhờ hoạt động như thế mình không có bị mệt mỏi, không có bị ngủ gà, ngủ gật. Cho nên thích hợp với cái giới bình dân. Và những người mà thực tập cao đó, có trình độ trí thức lớn, thì sẽ tu pháp môn tịnh độ dựa vào hai bài kinh chính, đó là kinh A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật. Thì tại đây đó, cái danh hiệu của Phật đó được hiểu là một cái phương pháp để thay thế làm cho tâm được bình an. Bởi vì đang lúc mà mình niệm Phật nhất tâm đó, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội để nghĩ tưởng bất cứ một điều gì xấu, tâm nhờ đó được chánh niệm. Và đang khi trải nghiệm sự niệm Phật thì thân thể này không thể có những hành động bất thiện được, và nhờ đó ba nghiệp chúng ta được thanh tịnh. Cho nên phương pháp thay thế niệm Phật này có ý nghĩa rất là lớn để giúp cho chúng ta được trở thành người tốt, chứ nó không phải là cái phương pháp giải quyết tất cả các vấn đề của kiếp người. Do đó câu nói lại Phật bọc lại phước tăng vô lượng niệm Phật một câu là tội diệt hài sa, đó là câu nói khích lệ về pháp môn chứ không phải là tuyên bố một chân lý. Mà nếu đó là một chân lý thì trên đời này không cần phải tu nhiều, 100 năm con kiếp người chỉ cần tu 24 giờ là xài phước mệt xỉu từ kiếp này sang kiếp khác. Cho thực tế đó, nhiều người niệm Phật mà làm ác vẫn phải ở tù thôi, giết người vẫn phải về đền tội thôi. Nhưng Phật đâu thể cứu được những trường hợp như thế, và không thể cứu những cái kẻ xấu khi mà nghiệp xấu đã đến lúc chín muồi. Do đó ta phải phân định những câu nói mang tính khích lệ tán dương pháp môn và câu nói phản ánh bản chất nhân quả trong hành trì. Người tu học có nền tảng đó thì không cần phải dựa vào quá nhiều các cái câu tán dương, mà phải dựa vào những câu nhân quả hành trì để chúng ta thực tập theo một cách có nền tảng ngay từ ban đầu khi mới vào đạo. Thì chúng ta tích tụ bởi năm tháng ngày giờ biết bao nhiêu là phước lành và công đức lớn, thì cái đó nó sẽ đảm bảo và tốt rất nhiều cho chúng ta. Còn cái cán cân nhân quả không ai có thể làm đảo lộn được. Người ta có thể làm đảo lộn luật pháp bằng hối lộ, bằng móc quạt, hoặc là bằng sự thiếu tang chứng vật chứng, nhưng nhân quả là không thể nào bị lũng đoạn được. Và đây là điều mà chúng ta phải tin. Và nhân quả tâm linh, nhân quả giải thoát, nhân quả an vui hạnh phúc lại càng nghiêm ngặt và chuẩn xác hơn nữa. Xin đi câu hỏi khác.
Có một Phật tử muốn hỏi là hàng ngày là con vẫn phát tâm niệm Phật, nhưng mà cứ lúc nào niệm Phật nhớ lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, cuối ngày thì nhớ hồi hướng, lúc thì không nhớ hồi hướng. Vậy làm như vậy có đúng hay không? Không thầy mà thầy.
Niệm Phật cái đó giống như là mình đang chơi cò cò, lúc còn khỏe thì nhảy, lúc nào mệt thì ngưng, hoặc là chạy xe mà cái giật tắt máy xong rồi khởi động chạy đó. Để cho niệm Phật được tốt đó thì chúng ta nên ấn định một thời khóa. Là người tại gia mình đang sống ở châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung đó, thì thời gian rất là ít. Do đó cái thời khóa tốt nhất theo chúng tôi là sau 8 giờ tối hoặc là 9-10 giờ trước khi đi ngủ, khi mà cái công việc buôn bán làm ăn xong hết, lại lo cho gia đình nó được chu tất rồi, thì ta có một cái thời khóa riêng cả vợ cùng chồng, nếu được các đứa con càng tốt. Ta niệm khoảng trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng mỗi ngày, như là một sự thực tập thiền quán vậy đó. Ngồi thiền thì thay vì chúng ta hít thở quán thân là vô ngã, quán cảm xúc như là thủy triều, quán tâm nó có những cái đối lập, quán ý niệm nó có những cái làm rối rắm, thì chúng ta làm chủ được thân tâm, chúng ta sẽ trở thành là có được an vui hạnh phúc. Thì việc niệm Phật trong giai đoạn mà chúng ta ngồi yên ở một chỗ đó, nó cũng có tác dụng tương tự. Cho nên cái thời khóa đó là không nên bỏ. Trong thời gian còn lại của ngài đó, không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng niệm, vì các vị là Phật tử tại gia, chừng nào là người xuất gia đó là phải quên đi hết tất cả những chuyện trần đời và hướng tâm về con đường tâm linh thôi, miên mặt càng nhiều thì càng tốt. Còn tại gia đó, một ngày ta chỉ có một thời là đủ, chứ đừng có lúc nào suốt 24/24 là cứ niệm Phật không. Niệm Phật không riết như vậy đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng là như thế nào? Tức là các vị sẽ buông bỏ hết. Nhiều quý bà đang sống hạnh phúc vợ chồng, niệm Phật mà 24/24 tức là cấm giận các ông chồng, làm cho các ông chồng là tự là mặc cảm tự gái với Phật chứ, và không muốn cho con em của mình đến chùa. Đó là một cái tu tập sai. Đức Phật chưa bao giờ mà khuyên mình là niệm Phật là suốt 24/24, chỗ đó không cần. Đó, lúc nào tâm ta bất bình an, là có những biến cố đó mà mình chưa vượt qua được bằng những cái sự tu tập về bát chánh đạo hay tứ diệu đế đó, thì ta việc niệm Phật nó sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta để chúng ta vượt qua những cái nghịch cảnh và khó khăn. Còn một ngày chỉ cần niệm một thời là được. Còn chừng nào quý vị là người xuất gia đó thì chúng ta mới hướng đến con đường giải thoát, và chúng ta buông hết mọi thứ bằng phương pháp niệm Phật. Còn tại gia thì chúng ta còn có trách vụ gia đình, rồi cái trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, và chúng ta phải làm tròn những cái trách vụ đó. Chứ bằng không là buông bỏ hết mọi thứ đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái sự thực tập gọi là không cần thiết. Trong nơi làm việc đó thì mỗi khi ăn cơm trưa, thay vì chúng ta có thói quen là ngồi tán gẫu với nhau đó, thì mình tập một thói quen mới là đi kinh hành. Trong kinh A Di Đà dạy là phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm đi kinh hành thì mình đi bách bộ. Một mặt nó giúp cho mình tiêu hóa được tốt ít những chứng bệnh béo phì, tim mạch, rồi bộ não. Sau khi chúng ta quay trở lại cái bàn làm việc đó, chúng ta sẽ sảng khoái tinh thần hơn, ta làm việc một cách có hiệu quả hơn. Và việc duy trì được chánh niệm là quan trọng. Niệm Phật là một phương tiện để có chánh niệm. Mà khi mình đã có chánh niệm trong công việc làm thì chúng ta hạn chế một cái tối đa các tai nạn giao thông, các tai nạn trong làm việc, trong lao động, đó là tốt rồi. Cho nên người tại gia không cần phải niệm, lúc nào cũng niệm hết. Vì lúc nào cũng niệm hết, sau một thời gian là không còn màng tưởng bất cứ một cái gì trên đời. Đó là tu sai. Tu sai. Còn người xuất gia đó mà màng tưởng đến cái chuyện thế gian nhiều là cũng là tu sai. Hai đối tượng tu là phải khác nhau. Cho nên á, là quý Phật tử với tư cách là người tại gia, dù là tu theo pháp môn tịnh độ hay là tu theo pháp môn thiền, phải làm sao đó, sau khi mình tu có một sự chuyển hóa rất là rõ rệt. Ví dụ trước đây cái mặt của mình là nó đăm đăm chiêu chiêu, lạnh tanh như là băng giá, tu vài ba ngày cái là tươi rói, nở nụ cười thật quan hỷ, chồng cảm thấy là hạnh phúc liền, con cái cảm thấy là bình an liền. Rồi trước đây đó, hễ có một cái chuyện gì nhỏ chút xíu là mình chấp chặt không bỏ, nhớ dai nhớ dài nhớ dở. Bây giờ mình tu rồi cái trời hỷ xả bỏ qua hết, nâng đỡ rộng lượng tha thứ, đó là cái kết quả của sự tu. Và tu như thế nó làm cho mình vừa được hạnh phúc bình an mà vừa truyền cái chất liệu hạnh phúc bình an cho người khác. Thì đừng có lo cái tình trạng mà chồng mình không cho mình đi chùa, nó thấy trời cái chợ tôi mới tu có 3 ngày mà được hạnh phúc như thế thì cho tôi 3 năm càng tốt nữa. Chẳng những chở mình đến mà ổng còn vào còn tu vô với mình. Còn quý bà mà tu không khéo, tu một cách gọi là thiên cực như một số các pháp sư tịnh độ dạy mà không đúng đối tượng, người ta đang có đời sống vợ chồng, ta phải có trách nhiệm mà cứ kêu ta tu giống như thầy tu là sai lầm. Và do vì tu như vậy, truyền bá một đạo Phật như vậy, sau một thời gian các ông chồng không muốn đi chùa nữa. Đi chùa chứ, ta sợ quá, nghe vợ đi chùa là sợ rồi, thì làm sao mà khích lệ con em mình đi chùa được, để quy tâm bảo được. Cho nên người tại gia phải tu đúng vai trò của tại gia. Mà tu vai trò tại gia theo chúng tôi, một ngày một thời kinh là đủ. Nếu ai không thích tụng kinh thì niệm một thời danh hiệu Phật là đủ rồi. Ở trong chùa 3 tháng an cư các tu sĩ mới tu 6 thời, còn những cái ngày khác ấy, thì chỉ tu 2 thời thôi. Và thậm chí nhiều chùa đông tăng ni đó, ta phải chia giờ giấc với nhau, ai tụng kinh sáng thì miễn tụng kinh chiều, ai tụng kinh trưa thì đôi lúc miễn tụng kinh tối, ai làm Phật sự buổi sáng thì giảm Phật sự buổi chiều. Ta tu con đường bền chứ phải tu để ngày mai mình chết đâu. Ta có đến vài chục năm để tu. Và Đức Phật rất kỹ cái việc mà tu cắt củ kiệu. Ngài đưa ra một hình ảnh, một cây đờn để dây nó quá dùng, tức là giải đãi thiếu siêng năng thì âm thanh không thể hay, mà để nó quá căng thì âm thanh nó cục ngắn và đờn dễ bị đứt. Đức Phật nói là cũng giống như cái việc lên dây đờn là một nghệ thuật, vừa phải bền bỉ, âm hưởng du dương trầm bổng, nó có tác dụng trị liệu cho người nghe. Vì tu tập nó cũng như thế. Cho nên đừng lầm lẫn cái tu của người xuất gia với người tại gia, để chúng ta còn có thể hiện trách nhiệm gia đình. Và tu mà không có làm các việc lành, mà việc lành trước nhất là bắt đầu từ gia đình mãi mãi ấm hầm ấm của chúng ta, thì đừng có hòng mà giảng sanh Tây Phương. Tại vì Đức Phật nói rõ là phải có công đức lớn chứ không phải công đức lơ tơ mơ. Chứ còn mình tu chỉ có niệm Phật không thì đâu có công đức lớn. Chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh định, chúng ta có an lạc, có bình an thôi chứ không có phước báo. Tại vì có làm thiện đâu có phước. Nếu niệm Phật mà tăng hết mọi phước báo thì chẳng cần Đức Phật giảng kinh thuyết pháp 45 năm gì đó mà. đi tới đâu Đức Phật dạy ta nghệ thuật làm phước tới đó. Ví dụ cái kinh Hạnh Phúc, Đức Phật đưa ra 38 yếu tố để xây dựng hạnh phúc, nên Đức Phật khuyên những người tại gia phải thực tập 38 yếu tố đó. Mà ai không thực tập thì gia đình không hạnh phúc được. Còn niệm Phật thì không đảm bảo gia đình hạnh phúc à. Nếu mà niệm theo cái kiểu đó trở thành là cực đoan. Do đó chúng tôi cũng rất mong các vị hành giả Tịnh Độ Tông và những người truyền bá Tịnh Độ Tông thấy rõ và theo lời Phật dạy, tu tại gia thì khác với xuất gia. Tu xuất gia là để được giải thoát, mà tu tại gia là để được hạnh phúc. Còn ai không thỏa mãn hạnh phúc của tại gia thì hãy tình nguyện sống đời xuất gia, không ai cấm mình, và điều đó được khích lệ. Còn lẫn lộn đang là người tại gia mà tu giống như người xuất gia thì những thành viên còn lại sẽ khổ, và khi họ khổ rồi họ sẽ từ bỏ đạo Phật. Còn đang khi là người xuất gia mà tu lề mề giống người tại gia thì chúng ta làm mất niềm tin của quần chúng, đó là lạc quẻ. Và tu đúng theo Đức Phật đã dạy thì xã hội được phát triển, gia đình được hạnh phúc, và đất nước đó được bình an, thế giới này được an lạc. Xin đi câu hỏi khác.
Mời các anh chị xem là ai còn muốn nêu câu hỏi gì nữa không ạ? Thầy con muốn có điều con muốn thầy giải thích. Rồi con được đọc một mổ chuyện, tức là đặt viên sỏi ở sân chùa. Và thì trong cái chuyện ngắn đấy có nói về hai chú tiểu, một chú tiểu là Điệu Lăng khi đấy là 10 tuổi, và một chú tiểu nữa nhỏ hơn thì gọi là Điệu Xanh khi đấy là 5 tuổi. Thì nhân một cái hôm các Phật tử đến viếng cảnh chùa đấy, thì có một Phật tử muốn xin chú tiểu nhỏ, tức là chú tiểu Điệu Xanh về để làm con nuôi. Thì sư thầy mới nói là
cô nói về nó dài lắm, cô nói tập trung cái điều cô muốn hỏi là cái gì.
Vâng, cô muốn hỏi là khi tức là sư thầy nói là chú tiểu nhỏ thì là có gia đình, có cha mẹ thì không thể cho làm con nuôi được, chú chỉ vào chùa để giải nghiệp thôi ạ. Tức là con cũng không hiểu, con cũng không phân vân không hiểu là tại sao một chú tiểu nhỏ mới 5 tuổi mà còn cha mẹ mà lại cho đi vào chùa để tu, mà lại phải để giải nghiệp. Vì nhỏ như thế thì người ta đã tạo được cái nghiệp ác, có những nghiệp gì mà lại phải giải nghiệp. Thì con muốn xin thầy giải thích cho.
Chuyện á thì do người phàm giết, mà người phàm giết thì không có cái tiêu chí gì để xác định rằng nó phản ánh đúng chân lý Phật dạy. Cho nên khi ta đọc á, thì ta phải có một sự chắc lọc. Cái nào đúng á, thì chúng ta nên theo, cái nào đúng thì thôi đọc xong quên đi cho nó tốt ha. Việc mà tu trong chùa đó thì đều được gọi là chuyển nghiệp hết. Dầu là mới sanh một tháng, hay là 3 năm, hay là 30 năm tuổi, hay là 100 năm tuổi, thì nghiệp được chuyển đây là chuyển từ nghiệp phàm trở thành nghiệp thánh. Ví dụ như là mặc dầu chú tiểu đó hay là một người lớn tuổi vào chùa đó, suốt thời gian sống chưa từng tạo một cái tội gì về luật hay cái lỗi gì dân sự, thì vào trong chùa tôi vẫn được gọi là chuyển nghiệp, để làm cho cái nghiệp đó nó lại tốt hơn, thanh cao hơn, tâm linh nó được trong sáng hơn, giá trị thanh thoát nó được tốt hơn, vẫn được gọi là chuyển nghiệp. Cho nên chuyển nghiệp không có nghĩa là chuyển cái xấu thành cái tốt, mà từ cái tốt thành cái tốt hơn nữa. Trong các quy định của Đức Phật đó, thì người xuất gia đó dù là còn nhỏ hay là đã lớn thì không được quyền nhận người tại gia làm bà con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, con nuôi, cháu nuôi. Bởi vì người xuất gia đó là cắt bỏ cái tình thân quyến cha mẹ ruột thịt của mình để mở rộng cái tình thương đối với các đồng loại và các chúng sinh. Do đó cái tâm hướng đã rộng hơn, không còn phân biệt thân và sơ nữa. Tuy nhiên là cái việc hiếu thảo với cha mẹ ruột vẫn được Đức Phật khích lệ đặc biệt hơn là những người bình thường, để mình làm gương cho người đời người ta nói theo. Do đó cái việc mà không có nhận tình thân là vì vậy. Và do đó khi các Phật tử đi đến chùa đó mà muốn ủng hộ một vị thầy hay một sư cô đó, thì theo truyền thống tâm linh ngày xưa đó, là chúng ta không có ủng hộ trực tiếp, mà phải gửi vào cho thầy chủ trì. Thầy chủ trì mới sử dụng các nguồn ủng hộ đó đó, chia đồng sớt đều theo luật Phật. Như vậy là cái tình cảm riêng tư nó sẽ không được phát sinh trong quá trình ủng hộ cho tăng chúng tu học. Và đó là cái cách tốt nhất để chúng ta làm cho Phật Pháp được được phát triển. Thì ngày nay thấy cái truyền thống tâm linh đó có nơi thì vẫn được giữ tốt, có nơi thì không giữ tốt. Ví dụ các cái thiền viện của thiền sư Thanh Từ ở trong nước đó, thì quý Phật tử giàu có thiện cảm, và thậm chí là bà con của một người tu nào trong tu viện mà tế phát tâm cúng dường riêng thì cũng không được nhận. Vì đó sẽ giao lại cái tặng phẩm đó cho cái người mà quản lý tặng phẩm, và sau đó là chia đồng sức đều cho tất cả các người tu. Thì ở hải ngoại đó thì truyền thống tu của làng Mai do thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ sướng đó, thì cũng có cái mô hình này. Và tại các nước như là Đài Loan, là Trung Quốc đó, Triều Tiên, Tích Lan, Miến Điện thì cũng sử dụng cái truyền thống phân chia như vừa nêu. Cái đó là cách rất là tốt để chúng ta ủng hộ một người xuất gia tu trọn vẹn được cái con đường tâm linh của họ. Nói tóm lại đó, thì dầu là tuổi nào thì cái việc tu á, nó là chuyển nghiệp, chuyển từ nghiệp phàm nghiệp thánh ở mức độ cao nhất, chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt ở mức độ bình thường, chuyển những cái tiêu cực thành cái tích cực ở cái nghiệp chung chung. Do đó tất cả chúng ta đều phải chuyển nghiệp. Như vừa nói, người tại gia chuyển nghiệp theo kiểu người tại gia và ở mức độ nào là vừa, còn người xuất gia là chuyển nghiệp theo cách của người xuất gia, và cả hai cùng phải tu chuyển nghiệp. Nhưng mà cái kết quả đạt được là hai bên hoàn toàn khác nhau. Một bên tại gia đó là hưởng hạnh phúc trần đời, còn xuất gia là hưởng hạnh phúc giải thoát. Khác nhau căn bản là chỗ đó.
Thầy, bây giờ đã 10 giờ, thầy đã vào pháp thoại 3 tiếng đồng hồ. Đây cũng là cái lần chúng con chứng kiến rất dài nhất trong những thời gian tu tập, và thông báo ngay ở các Phật tử rằng sáng mai thầy lại đến Ba Lan, và chiều mai không có gì thay đổi thầy lại có một cuộc pháp thoại dài 3 tiếng mỗi ngày như này, cho nên là còn thời gian để present và các cái đăng tải cái bài ngày hôm nay thì mình kiểm tra lại để có một sự hoàn chỉnh từ trên mạng. Do vậy mà theo chúng con pháp thoại sẽ dừng tại đây.
Nãy giờ đó thì trong máy nó mới ghi nhận là 2 tiếng 12 phút mà bây giờ thì có thể dành thêm 2-3 câu hỏi sống đó, là trực tiếp từ những vị có mặt. Những người có mặt thì được ưu tiên hơn, nên nếu ai có thắc mắc đó muốn được giải đáp thì xin mạnh dạn đi câu hỏi, cố gắng càng ngắn gọn và càng có góc cạnh thì càng tốt.
Câu hỏi nhỏ với thầy, con thầy vậy đó. Con vì con hay xem cái mà Phật pháp nhịn màu của các kỳ ở chùa Hoàng Pháp, và con thấy là nhiều cái người ta nói như là trong tất cả các kỳ nhịn pháp Phật pháp nhịn màu của chùa Hoàng Pháp, thì con thấy nhiều cái rất là như nói như là mê tín thì lại rất là như thế là mê tín. Còn nếu mà nói những cái Phật mà không có nhịn màu như thế thì như thế có phải là mê tín hay là không? Con chỉ xin thầy giải đáp cho con những cái vấn đề như thế, vì tất cả con đều xem tất cả cái nhịn pháp.
Cô nêu một cái trường hợp cụ thể nào mà cô nghĩ là mê tín á? Chứ còn nói chung chung như thế này thì khó trả lời lắm. Sự kiện gì? Vì mỗi một cái tình huống Phật pháp nhiệm màu đó là một nhân vật. Nhân vật đó mô tả về 2 quãng đời của mình. Quãng đời đầu đó là chưa gặp Phật, sống giang hồ, tạo nỗi khổ niềm đau. Quãng đời 2 đó thì nhờ Phật pháp chuyển hóa cho nên sống lành mạnh, sống tốt, trở thành một con người hoàn toàn mới. Thì theo cô đó, cái nào là mê tín trong trường hợp vừa nêu? Hãy nêu ra thì thầy sẽ giải thích dễ hơn.
Thầy cho con hỏi là cái thì của một cư sĩ thì mà giờ mà làm tô hoa sen
cư sĩ hoa sen anh Lê Phước Vũ, vâng, tổng giám đốc tô hoa sen.
Vâng, giám đốc tô hoa sen đấy, cư sĩ đấy nói là cư sĩ ngồi ở trong một cái xe, xong rồi có một người lấy cho cư sĩ một nhà xin cư sĩ tiền và nói rằng là 20 năm sau cho tiền và xin tiền cư sĩ. Cư sĩ nói là con không có tiền, con chỉ có một nắm xôi để ăn, và cư sĩ đấy chia cho một người ăn xin đấy một nửa xôi, và cư sĩ ăn một nửa xôi. Sau đó thì người ấy nói với lại cư sĩ là sau này cư sĩ sẽ được 20 năm sau cư sĩ sẽ được phát đạt. Đúng, tôi nói tóm ý là như thế. Nhưng mà cư sĩ đã nghĩ là như thế thì đó là gần như là một con tiên đấy. Thì tôi nghĩ đó là có phải là đó có phải là nhịn màu hay là đấy là mê tín hay là Phật pháp nhịn màu là như thế. Thì thấy con chỉ hỏi một cái lý do nhỏ như thế thì rất là nhiều, nhưng mà con chỉ nêu ra thầy thời gian không cho phép thì con chỉ nêu ra những cái nhỏ nhất như thế. Trong cái đấy thì con thấy là trong cái chương trình đó thì con thấy gần như là nếu mà nói theo mê tín á thì cũng có một phần. Nếu mà nhiều người nhìn lại con bé mà thế mà nhìn được Phật pháp nhịn màu đúng như thế thì chúng con rất là không
À, được rồi, thầy hiểu rồi. Trong cái sự kiện vừa nêu đó thì ta có thể suy luận rằng là cái người mà nhận một phân nửa xôi, tức là một ông già đó, là có được cái năng lực đoán tướng, năng lực đoán tướng thôi. Hoặc là một ông thầy bói, mà thầy bói không có nghĩa là mê tín nha. Những thầy bói giỏi, người giỏi về nhân tướng học á, có thể biết được những sự kiện sẽ xảy ra. Ví dụ như khi Đức Phật Thích Ca vừa sanh ra đó, thì ông tiên nhân A Tư Đà đã đến đón tướng, và cái việc đón tướng đó là nó là khá chuẩn. Nếu đi tu thì trở thành bậc giác ngộ đặc biệt, còn nếu mà làm vua đó thì trở thành là chuyển lên thánh vương, tức là thống nhất 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ đó về một mối đó. Thì cái năng lực đó nó được gọi là một cái năng lực vừa lệ thuộc vào cái trực quan kinh nghiệm của từng người, mà vừa vào cái học hỏi kinh nghiệm từ sách vở và bản thân, cho nên cái đó chúng ta cũng không thể phủ định. Nhưng mà nếu mà nói rằng là do tặng nửa cái gói xôi cho một cái người nghèo mà 20 năm sau giàu sang phú quý như thế là mê tín là đúng. Cái nhân quả nó đâu diễn ra theo cái công thức đó được. Tặng có nửa gói xôi mà trở thành tổng giám đốc Hoa Sen thì bây giờ có nhiều người một ngày ta tặng có hàng trăm phần quà thì ta được cái gì? Tỷ phú trên hành tinh. Chuyện đó là phi nhân quả. Cho nên cái này nó không nói đến cái chuyện mầu nhiệm của Phật Pháp hay không mầu nhiệm của Phật Pháp, mà nó chỉ nói đến một cái hành động mà việc thể hiện nó là một nghĩa cử tình người rất là có giá trị để chúng ta học. Người có của thì tặng của, mà giờ người nghèo thì xin thì tặng nửa gói xôi để mình ăn một phần nửa là quá tốt. Đó là cái chất liệu tình người thôi. Đó là một trong những phương diện của bố thí ba la mật. Chỗ đây nó chẳng có gì là mầu nhiệm, và nó cũng chẳng có gì là mê tín. Một người cho, một người nhận thì đó là chuyện bình thường thôi. Còn anh Lê Phúc Vũ trở thành tổng giám đốc Tôn Hoa Sen đó, không phải là do vì anh tặng nửa gói xôi hay là 100.000 gói xôi hay là vô số các tỷ gói xôi, mà vì anh ta có được cái tầm nhìn về về kinh tế học, cho nên đầu tư đâu nó trúng đó. Anh ta xuất thân từ một người rất là nghèo, nhưng mà do nỗ lực và có chiều sâu trong làm ăn thì anh ta giàu hơn những người khác. Đó là nhân quả trong kinh tế, chứ không phải là do cúng nửa gói xôi mà được thế.
Con cũng xin hỏi là cuộc đời của con là Phật Pháp có nhiệm màu hay không? Như thế nhiệm màu là mê tín hay là nhiệm màu có
thật? Tại cô hỏi cái câu hỏi nó không rõ nghĩa. Nhiệm màu á và mê tín là hai cái phạm trù khác nhau hoàn toàn. Thì nó ví dụ như là có một người đang chuẩn bị tự tử chết vì thất tình, vì thất nghiệp, vì khủng hoảng tài chính. Nhưng mà nếu có một người nào đó tới nói rằng là chết lãng xẹt như thế có lợi ích cho ai, nó sốc không vậy đó. Hoặc là có thể nói như thế này: mày chết rắn này chứ có gì đâu, thất bại như mày hàng trăm ngàn người có, Và thất bại như anh chị hàng triệu người trên này, trên đời này ta có mà ta vẫn gây dựng lại được, có chi đâu phải chết, chết chỉ uổng vậy. Thì những câu nói đôi lúc nó tình cờ như thế thôi, nhưng mà nó làm cho cái người kia gọi là phấn chấn lên và không muốn chết nữa. Thì cái đó là màu nhiệm chứ gì. Cái màu nhiệm là những cái có thật, nó thay đổi từ một cái tình huống bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc, khổ đau, trở thành một cảnh huống hoàn toàn đối lập, có giá trị hơn. Thì cái màu nhiệm đó là những màu nhiệm từ nhân quả cả. Và nhân quả đó nó phát xuất từ cái nhận thức đúng, dẫn đến cái hành động đúng. Chứ đừng có nghĩ màu nhiệm theo kiểu người chết cái là lại quẹt hai ba cái sống lại. Rồi người đang bệnh á, là chỉ cần phán đọc hai ba câu danh hiệu Phật, cái người đó hết bệnh. Rồi cầu cái gì là được cái đó. Màu nhiệm như thế là phi nhân quả, làm sao có chuyện đó được, không thể có chuyện đó. Do đó đó, thí dụ như có những người bị bệnh ung thư, rồi khi mà niệm thành tâm thì một số tế bào ung thư nó được thay đổi, thì từ đó họ hết bệnh ung thư. Đừng có nghĩ đó là một sự màu niệm từ niệm Phật mà ra. Niệm Phật chỉ là một sự hỗ trợ thôi. Cái cấu trúc sinh học của cơ thể của từng người nó khác nhau. Có nhiều người khi mà tập trung một cái gì đó, rũ bỏ hết mọi nỗi sợ hãi về bệnh tật, nỗi đau, phiền não, thì tự động trong cơ thể cái phản ứng hóc môn đó, nó tạo ra những cái chất gọi là tự động mình được hạnh phúc. Và nhờ cái hạnh phúc đó, nó cái kháng thể nó được tăng cao. Nhờ cái tăng cao đó thì bắt đầu nó làm cho người đó vượt qua được cái bệnh. Thế đó là một cái sự thay đổi rất là khoa học và rất là tự nhiên, chứ đó không phải là màu nhiệm, đó là chỉ bình thường. Nhưng mà hàng trăm triệu trường hợp còn lại cũng làm như vậy, người đó vẫn chết queo à. Tại vì cái cơ thể đó đến giai đoạn cuối là đến lúc chết chết à, không thể là sống lại được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, Ngài có thể độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhưng không thể độ một người mà cái nhân xấu đã đến lúc chín muồi. Nhân xấu ở đây có nghĩa là những hành động xấu, hoặc là bệnh tật giai đoạn cuối, hay là những cái bất hạnh của đau, đến lúc nó chín nó phải trổ thôi, không thể cản lại được. Cho nên cũng là một sự kiện, nhưng người có cái niềm tin quá nhiều đó thì thường lý giải trên góc độ màu nhiệm, theo cái kiểu mà muốn cái gì được cái đó, cầu cái gì được cái đó. Còn người có tinh thần nhân quả theo Phật dạy, dựa vào tứ diệu đế đó, thì người ta không lý giải lơ tơ mơ như vừa nêu, mà tứ lý giải phân tích về khoa học, những cái thay đổi, những cái tác động trực tiếp, gián tiếp, trong và ngoài, khách quan và chủ quan, để từ đó có được kết quả như ý. Cho nên tu học theo Phật đó, thì đừng quan trọng quá các cái màu nhiệm, mà phải quan trọng vào cái sự hiểu nhân quả, hành đúng nhân quả, để có được cái kết quả trong tầm tay của chúng ta. Làm như thế thì trong trăm trường hợp là chúng ta đạt được đến 90%. Còn mà mong gọi là màu nhiệm theo cái kiểu mà cầu gì được đó đó, thì cái đó là mê tín gì đó. Và cái này là các tôn giáo khác người ta truyền bá rất nhiều. Đạo Phật không có truyền bá thứ này. Đạo Phật đi ngược lại những cái quan điểm như thế, và khích lệ chúng ta một cái sự thực tập, có hiểu sâu sắc và đi đúng bài bản, và chúng ta vượt qua những cái nghịch cảnh khó khăn để chúng ta có được kết quả như ý muốn. Cho nên là ai mà nỗ lực chuyển nghiệp như thế thì đó chính là một phép màu. Phép màu đó là phép màu từ nhân quả, chứ không phải phép màu từ cầu nguyện hay là ban sinh. À, xin kính mời em.
Thưa thầy, rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ở miền Bắc Việt Nam thì cũng thấy có nhiều gia đình nào có rất nhiều tượng hay là tranh của Đức Phật. Người ta đi đâu người ta cũng thỉnh Đức Phật, người ta để khắp nhà, tranh người ta để cũng rất nhiều. Nhưng mà có nhiều người là người ta không phải thỉnh Đức Phật, tranh của Phật gì để người ta thờ. Nhưng người ta dùng tranh hoặc là hình tượng của Đức Phật để người ta trang trí trong nhà, hoặc là người ta không thấy có một người là người ta dùng cái mặt của Đức Phật, người ta làm một cái đồng hồ, trên đó người ta cũng có ba cái kim ngay cái mặt của Đức Phật. Và có nhiều người người ta dùng mà hình tượng Đức Phật, người ta trang trí trong cái bếp hay là phòng khách hay là khắp nơi. Thưa thầy, như thế là có phải là cái việc làm tốt hay không, có nên hay không? Và việc làm đó theo thầy thì như thế nào? Như là
tâm linh và mỹ thuật á, nó có mối quan hệ với nhau nhưng không thể thay thế nhau. Việc mà thờ phượng từ góc độ tâm linh á, thì càng đơn giản càng có chiều sâu, thì càng tốt. Ví dụ như trong chùa đó thì phần lớn đó, giáo hội khích lệ các vị trụ trì đó thờ ít, như ở miền Nam đi thì thờ một Đức Phật Thích Ca lịch sử, vì không có ngài là không có đạo Phật. Rồi các tượng Phật khác đó thì nếu có không gian thì thờ thêm, và ta sắp vị trí sao cho thích hợp để người thực tập đó, khi mà đối diện trước các ngài cảm thấy hạnh phúc và bình an. Chứ còn mà mình thờ quá nhiều đó thì đôi lúc cũng không hay. Ở các chùa miền Bắc đó, thì thờ là giống như củ phẩm liên hoa, tầng tầng lớp lớp các Phật đó, rất là nhiều. Và do vậy cái không gian chánh điện còn lại rất là chật hẹp, và cái không khí nó quá tối, bằng gỗ, rồi mái ngói, rồi màu sắc rất là cũ cũ, nó tạo ra cái u u huyền huyền, linh linh hiển hiển. Do vậy đó mê tín dễ sinh, nhưng mà cái chánh tín này rất là khó phát sinh được, là do cái cách thức thờ phượng mà ra. Cho nên tốt nhất là thờ Phật phải đúng vị trí, thờ Phật ở bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật tại chùa nó có cái vị trí là chánh điện. Còn những cái bức tường trong chùa thì thường ta không có thờ, ta thờ đúng vị trí thôi, để việc bái sám hành trì nó được thật sự là tốt. Còn ở tại gia thì theo chúng tôi đó, thì chúng ta chỉ cần có một cái phòng thờ riêng nếu nhà có nhiều phòng, và ở trong phòng thờ đó mới có Phật. Còn những chỗ còn lại là không nên để lung tung, để ở nhà bếp cũng trật tự mà nói là không tốt. Bởi vì tại chỗ đó đến lúc mình ăn uống rồi bất kính, hoặc là mình để trong nhà vệ sinh, mình vệ sinh cá nhân, mình thể hiện nhiều điều nó cũng không có sự trang nghiêm được. Rồi làm Phật với góc độ là để mà chưng trong phòng khách đó, có trường hợp là tốt mà có trường hợp thì không. Ví dụ như phòng khách của một công ty mà tại đó đó người đến giao dịch đó không phải là các Phật tử, mà tầm vóc của cái người tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị đó là lớn, có uy tín trong thương trường, mà những người đối tác mà tới thấy ông này thờ Phật thì tự động có lòng mến phục về Phật giáo. Có lẽ là Đức Phật là một nhân vật đặc biệt lắm, cho nên ông này thuộc là số một trong thương trường mà ông còn phải quy ngưỡng Đức Phật, thì việc thờ Phật trong phòng trang trí như thế lại có tác dụng giáo hóa. Nó bày tỏ cái lòng tôn kính ở người khác, và chính bản thân người đó cũng thể hiện lòng tôn kính, cho nên đặt ở một vị trí rất trang trọng, chứ không chỉ đơn thuần là một nghệ thuật thẩm mỹ. Còn những tình huống còn lại đó thì chúng ta làm Phật như ví dụ như trong chai nước tương, rồi trong chai dầu, để làm cho người ta có cảm giác là linh hiển màu nhiệm để người ta mua đó, đó là làm gọi là thương mại quá các Đức Phật thì không nên. Cái đó nó làm cho cái lòng tôn kính Phật bị giảm. Chai nước tương xong người ta quăng sọt rác đó, chứ đâu cũng phải để chỗ đàng hoàng đâu, phải không ạ? Cho nên là những người mậu dịch đừng có nên thương mại quá Đức Phật. Và do vậy ở tại nhà theo chúng tôi đó, chúng ta thờ vừa phải, thờ nhiều quá đó nó làm cho mình chai sạn cái tâm tôn kính, về lúc nào mình cũng trang nghiêm đâu. Ở trong chùa ta còn không thờ nhiều đến thế, mà tại gia mình mắc gì phải thờ nhiều như vậy. Vấn đề đó là chúng ta hiểu lời Phật dạy, thực tập đúng là cái tốt nhất. Và khi thực tập đúng, không có thờ Phật cũng chẳng có sao nữa. Đó là điều mà quan trọng nhất đó. Mà khi mình đã có thực phẩm đúng rồi thì chỉ cần thờ một tượng Phật là đủ rồi, vì các Đức Phật đạo nó cũng giống nhau. Cho nên cân đối giữa thờ Phật dưới góc độ tâm linh, và thờ Phật dưới góc độ thẩm mỹ, và thờ Phật dưới góc độ là thương mại quá đó, thì người tu học Phật là nên chọn hai phương diện đầu. Còn cái trường hợp thứ ba là tránh đi, tránh đi, vì làm như thế sẽ đến lúc không có phước mà còn việc phải mắc tội nữa. Còn việc mà để Phật ở trong một cái bóp để mà nhắc nhở mình là một Phật tử thì có thể được khích lệ. Tuy nhiên cái bóp đó đừng để ở ngoài sau đít, vì mình ngồi lên trên tỏ vẻ bất kính, thì ta phải để ở trên cái túi trước ngực. Rồi khi đi vào trong công sở thì có thể lấy anh Phật đó ra để trước bàn của mình như một góc tâm linh nhỏ, rất là tốt, để cho mình sống nghiêm túc, không vi phạm luật, không hối lộ, không tham nhũng, không móc quật, không câu giờ của chủ, không thiếu trách nhiệm. Nó nhắc nhở mình rất nhiều thứ, thì thờ như thế mặc dù rất đơn sơ nhưng mà có giá trị rất là cao. Nói tóm lại là việc thờ Phật phải vừa phải, bàn thờ đừng nên quá cao mà cũng đừng nên quá thấp, ở ngay cái tầm mắt của chúng ta. Mỗi ngày nên cúng nước, rồi đặt nước ở trong các cái ly mà có nắp đậy, rồi qua trái đó thì ta chưng chừng vài ba ngày để đem xuống ta có thể ăn được, thay vì mình mua về mình ăn liền mà không có phước. Cúng cho Phật xong mình ăn sao, còn để quá lâu thì trái cây hư, ăn không được tốt thì nó lại uổng phí đi, mà để cho nó thành hư, thành nổi dồi rồi mới đem đi vứt bỏ thì lại không đúng lời Phật dạy. Cho nên việc thờ Phật phải hết sức là đơn giản, và phải hiểu được mỗi tượng Phật là có một biểu tượng tâm linh, và khi lễ bái kính ngưỡng các ngài thì chúng ta nêu quyết tâm để học theo cái đức hạnh của các ngài. Ví dụ như ai mà muốn có cái năng lực bản lĩnh, rồi sáng tạo, tự tu, phấn đấu, tinh thần vô ngã vị tha thì ta thờ được Phật Thích Ca lịch sử, vì ngài là biểu tượng như thế, tự giác siêu quần thoát tục. Còn nếu mà ai mà có gương mặt có ngài cứ méo xẹo, buồn so, rồi căng thẳng người này người kia thì nên thờ Đức Phật Di Lặc, rồi cười mát trời ổng địa, thoải mái, không có giữ lòng để dạ cái gì hết trơn á, buông xả và giúp cho người khác được an vui. Còn ai mà có tinh thần vị tha nhân, quan tâm đến người khác thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm để mình học cái hạnh lắng nghe, cái hạnh ban vui giải khổ, cái hạnh mang lại niềm vui không sợ hãi, cái hạnh giúp đỡ hỗ trợ. Còn ai mà muốn có tâm lượng lớn, là có sức chịu đựng to, có lòng bao dung hỷ xả, không có câu chấp thì nên thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Ngài tâm của ngài giống như quả đất, và mình phải thực tập tâm mình cũng như quả đất vậy, có sức bao dung lớn. Và nói tóm lại là mỗi một vị Phật và các Bồ Tát là có một đức hiệu, và đức hiệu của ngài là một đức tu, và thờ các ngài là để ta học hỏi những cái như thế. Còn chỉ thờ ở cái độ thẩm mỹ không thì phước không lớn, còn thờ mà có học hỏi như thế nữa thì cái việc mà chúng ta trưởng thành được các nhân cách như các ngài là không khó khăn lắm. Và nhất là đang khi sinh đó, hoặc là 9 tháng mang thai, ta thực tập theo các cái gương hạnh như thế để ta mong cho đứa con nó có được những cái tố chất giống giống như các Đức Phật thì nó tốt cho gia đình và hạnh phúc của chúng ta về sau. Thì thờ như thế thì lệ lạc rất là lớn ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì bây giờ chắc chúng ta tạm kết thúc để quý vị ngày mai còn phải đi làm. Thì chúng ta hẹn gặp lại trong một cái dịp tuần lễ khác. Thay mặt cho tất cả các thầy đang có duyên làm đạo ở tại Cộng hòa Séc, chúng tôi kính chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử tại chùa Phật Ân, thành phố Phonmawa hả? Đọc giống như là cái người Tây đọc tiếng Việt nhé. Và chúc quý Phật tử tinh tấn đến chùa để thực tập hành trì, và cố gắng biến cái ngôi chùa tạm này trong một tương lai đó trở thành một ngôi chùa chính thức, giúp cho cái việc tu học nó được bền bỉ hơn, nó có một cái căn bản tốt hơn trong so với cái giai đoạn tạm thời này. Kính chúc tất cả được hạnh phúc và bình an.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ